là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị một địa chỉ tin cậy là chỗ dựa tinh thần để các trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đó là Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023, đoàn công tác của thành phố Mimasaka, Nhật Bản, do ngài Hagira Jesse, thị trưởng thành phố Mimasaka làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Hoạt động mở đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái là khai mạc triển lãm một số hình ảnh đất và người Mimasaka, Nhật Bản tại bảo tàng tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Phát biểu tại triển lãm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, nơi đầu tiên trên đất nước Nhật Bản đặt tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm rất lớn lao của người dân thành phố Mimasaka đối với Việt Nam, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Triển lãm một số hình ảnh đất và người Mimasaka Nhật Bản được chọn làm hoạt động mở đầu đưa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka xích lại gần nhau hơn trong quá trình hợp tác lâu dài giữa hai địa phương. Triển lãm tuyển chọn 32 bức ảnh đặc sắc, trong đó có 25 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu cảnh đẹp con người, bản sắc văn hóa, lễ hội của thành phố Mimasaka Nhật Bản với nhiều địa danh, phong cảnh nổi tiếng và các lễ hội độc đáo, cùng 7 bức ảnh tiêu biểu về hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka Nhật Bản từ năm 2019 đến nay. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của đoàn công tác thành phố Mimasaka Nhật Bản sau lễ ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chính quyền thành phố Mimasaka giai đoạn 2022-2025, là hoạt động nối tiếp ngay sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Điều này mang ý nghĩa rất lớn, là dấu hiệu tốt đẹp trong quan hệ giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka Nhật Bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, lần đầu tiên tại Yên Bái tổ chức triển lãm ảnh đặc biệt trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh của Nhật Bản và Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đồng chí mong muốn thông qua chương trình làm việc, đoàn công tác sẽ được tham quan, khám phá, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc của tỉnh Yên Bái cũng như những dấu ấn tốt đẹp và tìm thấy những tiềm năng cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương. Thông tin nhanh về những hoạt động hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam Nhật Bản trong những năm qua, ngài Higa Shuri, thị trưởng thành phố Mimasaka đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi về những ấn tượng tốt đẹp đối với đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam Nhật Bản từ nhiều năm nay, ngài Higa Shuri cho biết chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái lần này sẽ là nền móng đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa thành phố Mimasaka và tỉnh Yên Bái. Ngài thị trưởng cũng bày tỏ ấn tượng với cách làm của tỉnh Yên Bái khi đưa chỉ số hạnh phúc là một trong những mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh phù hợp với đường hướng phát triển của quốc tế. Ngài thị trưởng mong rằng sau chuyến thăm và làm việc lần này, hai bên sẽ có những buổi làm việc để thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương và thành công hơn nữa. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khai mạc triển lãm một số hình ảnh đất và người Mimasaka Nhật Bản và tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của thành phố Mimasaka Nhật Bản do ngài Hagiwara, thị trưởng thành phố Mimasaka làm trưởng đoàn đã đến thăm khu chăn nuôi thỏ công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Nipponzuki, chi nhánh Yên Bái có địa chỉ tại thôn Dạ, xã Thượng Bằng La và tham dự lễ trồng cây hoa anh đào tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Công ty Nipponzuki chi nhánh tại Yên Bái là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài duy nhất tại huyện Văn Chấn. Được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2016 trên diện tích 30 hectare, với ngành nghề chính là chăn nuôi thỏ công nghệ cao làm nguyên liệu để sản xuất vaccine. Hiện nay công ty có trên 150.000 con thỏ các loại. Hoạt động của công ty đang tạo việc làm cho trên 110 lao động địa phương với thu nhập trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Tới thăm và tìm hiểu quy trình vận hành chăm sóc thỏ, ông Hagiwara Shiri, thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản, cùng đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương để các doanh nghiệp của Nhật Bản có cơ hội đầu tư lâu dài, hiệu quả tại Yên Bái.
Đây cũng là một trong những biểu tượng của sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka nói riêng. Tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, thị trưởng thành phố Mimasaka và đoàn công tác đã trồng cây anh đào tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, cùng tìm hiểu về điều kiện thổ nhưỡng khí hậu và những vườn chè cổ thụ đặc sản ở Suối Giàng. Phát biểu tại buổi lễ trồng cây lưu niệm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: "Trải qua 50 năm cùng với sự nỗ lực của cả hai bên, Việt Nam Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và được hai nước nâng tầm lên đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á." Sự kiện thành phố Mimasaka, Nhật Bản tới thăm và tặng 100 cây anh đào cho tỉnh Yên Bái có ý nghĩa quan trọng như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Món quà biểu tượng của mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa hai nước, góp phần làm cho văn hóa Nhật Bản Việt Nam ngày càng gần gũi thân thiết. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, Nhật Bản và mong muốn những cây anh đào sẽ bén rễ nở hoa và trở thành biểu tượng của tình hợp tác hữu nghị của thành phố Mimasaka và tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái và Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm về điều hành phối hợp thực hiện công tác dân vận. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái và Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái đã ký chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, phương pháp. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động của hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo được gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và của toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 4.900 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, đã lựa chọn được 465 mô hình dân vận khéo điển hình tiêu biểu để biểu dương khen thưởng và phổ biến tuyên truyền nhân rộng, tập trung chỉ đạo duy trì nhân rộng học tập 105 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái đã cảm ơn đoàn công tác của tỉnh Sơn La đến tỉnh Yên Bái, trao đổi học tập kinh nghiệm về điều hành phối hợp thực hiện công tác dân vận, từ đó có một số thông tin để phục vụ tốt hơn trong công tác tham mưu đối với công tác dân vận của Đảng nói chung, trong đó có hoạt động của Ban chỉ đạo điều phối nói riêng, với đặc thù của các tỉnh có những điểm tương đồng, đồng thời thông tin rõ hơn về Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận của tỉnh Yên Bái. Buổi làm việc là dịp khối các cơ quan tham mưu thực hiện công tác dân vận hai tỉnh Yên Bái, Sơn La trao đổi, học hỏi, bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
10 tháng năm 2023, huyện Trấn Yên đã trồng mới gần 300 hecta tre măng bát độ bằng 149% kế hoạch, qua đó nâng tổng diện tích tre bát độ toàn huyện lên trên 4.200 hecta, sản lượng măng thương phẩm đạt 33.000 tấn vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục phấn đấu mở rộng diện tích vùng trồng tre bát độ tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn bán ra thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục hình thành mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp cơ sở thu mua chế biến để nâng cao giá trị thu nhập cho bà con nông dân. Sản phẩm măng tre bát độ hiện không chỉ được tiêu thụ tại thị trường nội địa mà còn được chế biến và xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước châu Á, châu Âu khác. Măng bát độ Trấn Yên được ưa chuộng bởi có trọng lượng lớn, ăn giòn, thơm ngọt, dễ chế biến, đặc biệt đây là sản phẩm sạch sản xuất theo phương thức hữu cơ.
Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Quan Trải đã tích cực tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân 14 xã thị trấn hình thành ra mắt các sản phẩm du lịch theo phương châm mỗi xã có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Đến nay, huyện Quan Trải đã ra mắt được 19 sản phẩm du lịch mới, có những sản phẩm ra mắt như du lịch của xã Cao Phạ với điểm cắm trại Không Hưu tại bản Tà Sông và tắm thuốc lá sông hơi ở bản Tà Sung, xã Mồ Dê với hợp tác xã Võng Lúa và chế tác khen Mông cùng nhà du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở bản Háng Vù Loa. huyện cũng đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất chuyên canh hàng hóa chế biến tạo ra các sản phẩm mang đặc trưng của các dân tộc phục vụ du lịch như gạo sánh cù xã Hồ Bốn, các loại rau củ quả sạch xã Háng Gàng, xã Lao Trải, ớt thóc ngâm, táo mèo khô, mứt táo mèo của xã Kim Nội. Các sản phẩm du lịch được đa dạng hóa sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn, góc nhìn để trải nghiệm khám phá vùng đất văn hóa con người Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình làm việc trong sáng nay 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đợt 2 kỳ họp thứ 6 diễn ra từ 20 đến 29 tháng 11 với việc Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và xem xét thông qua hàng loạt dự án luật nghị quyết. Tại đợt 2 này, Quốc hội cũng xem xét hàng loạt báo cáo quan trọng như báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, báo cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân năm 2023, báo cáo về công tác thi hành án năm 2023, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. 8 dự án luật dự kiến được biểu quyết thông qua gồm luật viễn thông sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lâu nay cùng với biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm cho công tác, một số ít cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị địa phương rơi vào tình trạng dựa dẫm ỷ lại, thiếu trách nhiệm đủ đầy trách nhiệm. Đấu tranh ngăn chặn hiện tượng này cũng là cách để ngăn ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hiện tượng dựa dẫm ỷ lại thiếu trách nhiệm tưởng đơn giản nhưng hậu quả gây ra thì rất lớn. Nó chính là căn nguyên sinh ra những thói hư tật xấu. Để triệt tiêu thói dựa dẫm, ỷ lại và thiếu trách nhiệm thì cần nhiều giải pháp từ tổng thể đến các giải pháp thành phần. Một trong những giải pháp căn cơ đó là phải phân loại đánh giá cán bộ, đảng viên sát thực bằng chất lượng hiệu quả công việc. Dựa dẫm, ỷ lại, thiếu trách nhiệm là một thói xấu, biểu hiện của thái độ thực thi công vụ thiếu chuyên nghiệp. Thói xấu ấy cần phải được loại bỏ ngay để bảo đảm hiệu suất và chất lượng công việc. Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà cả xã hội tôn vinh tri ân các thầy cô giáo. Thật cao quý khi trong ngày lễ đặc biệt này, các thầy luôn hướng về các học trò còn nhiều khó khăn. Chỉ đôi lời thư ngỏ đã nói lên sâu thẳm tấm lòng, tình yêu thương bao la mà các thầy cô dành cho học trò. Đó là truyền thống đạo thầy trò được bồi đắp hàng nghìn năm nay đối với một dân tộc hiếu học, trọng nghĩa tình. Lo cho học trò như chính con mình, với mỗi thầy cô vừa là tình thương vừa là trách nhiệm sâu thẳm trong trái tim. Thương, lo học trò dở dang việc học, biết bao thầy cô không quản ngại gian lao vất vả, lội suối, băng rừng, đến từng nhà vận động các em ra lớp. Vận động các nhà hảo tâm và chất chiêu từng đồng lương ít ỏi để hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập, giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bảo đảm các điều kiện đến trường. Thiết nghĩ việc làm này cần được nhân rộng lan tỏa trong toàn xã hội, đặc biệt trong môi trường giáo dục với những mô hình cách làm cụ thể thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành, tổ chức và cá nhân. Để tình thương yêu, sự chia sẻ đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là chất nền vững chắc, chắp cánh cho các em vào đời, nuôi ước mơ, xây hoài bão lớn. Sau khi cải cách tiền lương, lương nhà giáo sẽ được cải thiện, giáo viên sẽ được ưu tiên xếp lương cao nhất trong thang bảng lương hành chính, sự nghiệp. Đây là tin vui với hàng triệu nhà giáo. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi. Dù có một số băn khoăn nhưng nhìn chung đội ngũ giáo viên có tâm lý phấn khởi và cho rằng nhà nước đang có những chính sách quan tâm hơn đến đời sống của giáo viên. Khi lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp, họ có thêm niềm hy vọng và cho rằng mặc dù lương mới nhà nước chi trả cho giáo viên theo vị trí việc làm thay vì theo thâm niên hệ số như trước, song thu nhập của giáo viên sẽ cao hơn trước. Các thầy cô kỳ vọng năm 2024, đời sống nhà giáo sẽ khởi sắc hơn khi Quốc hội đã thông qua lộ trình cải cách tiền lương, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo viên. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh thành. Đáng chú ý, từ tháng 8 trở lại đây, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán đang đến gần. Nguy cơ dịch bệnh đàn gia súc gia cầm là thường trực, do vậy các ngành chức năng và địa phương không được phép lơ là chủ quan, đặc biệt là thời gian từ nay đến cuối năm. Trước mắt cần huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới. Tổ chức xử lý tiêu hủy gia súc gia cầm mắc bệnh nếu có, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan điểm nhất quán là không được phép lơ là chủ quan với dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tiếp theo là thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ và cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên Javier Milei đã giành được khoảng 56% phiếu bầu, tạm thời dẫn đầu trước ứng cử viên khác. Kết quả kiểm 86% số phiếu cho thấy đối thủ của ông Milei, Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, giành được 44% phiếu bầu. Trong cuộc bầu cử vòng 1 vào giữa tháng 8 vừa qua, ứng cử viên Milei đã giành số phiếu bầu cao nhất lên tới 30,2%, trong khi Bộ trưởng Massa đứng thứ hai với 21,45% số phiếu ủng hộ. Dự kiến Tổng thống đắc cử Argentina sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 12 và sẽ là lãnh đạo nền kinh tế thứ ba Mỹ Latin trong nhiệm kỳ 4 năm.
Ngày 19 tháng 11, quân đội Israel cho biết đã phát hiện đường hầm dưới bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất dải Gaza. Đoạn video do quân đội Israel công bố cho thấy đường hầm này dài 55 mét, sâu 10 mét, có mái bê tông hình vòm dẫn tới một cánh cửa chống nổ. Theo quân đội Israel, đây là loại cửa được các tay súng Hamas sử dụng để ngăn chặn lực lượng Israel tiến vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở ngầm của nhóm vũ trang. Quân đội Israel cũng cáo buộc Hamas đặt trung tâm chỉ huy chính ở đường hầm bên dưới bệnh viện Al-Shifa. Trong khi đó, ngày 19 tháng 11, Israel đã tấn công các khu vực phía nam dải Gaza, khu vực sơ tán của hàng triệu dân thường Palestine. Nhiều người đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà đã bị san bằng trong các cuộc không kích tại thị trấn Khan Yunis.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ở Iran đưa tin ngày 19 tháng 11, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố mẫu tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phát triển ở trong nước. Tên lửa có tên Fatah 2 được công bố khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tới tham quan triển lãm về những thành tựu của lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở thủ đô Tehran. Fatah 2 được trang bị đầu đạn phương tiện lướt siêu thanh có thể động cơ và lướt đi với tốc độ siêu thanh. Hồi tháng 6, Iran đã công bố tên lửa siêu thanh tự sản xuất đầu tiên có tên Fatah. Đây là loại tên lửa 2 tầng dẫn đường chính xác có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 1.400 km với vận tốc khoảng 16.000 km mỗi giờ.
Một chiếc mũ được Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đội trong thời gian ông cầm quyền đã thu về hơn 2,1 triệu đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá ở Fontainebleau vào ngày hôm qua. Chiếc mũ hai mũi nỉ hải ly đen truyền thống đã gắn liền với hình ảnh huyền thoại cũng như tượng trưng cho tính cách của hoàng đế Napoleon. Nhà đấu giá Ocenat đã đấu giá chiếc mũ cùng huy hiệu mà hoàng đế Napoleon gắn trên mũ của mình vào năm 1815 trong chuyến vượt địa Trung Hải từ nơi lưu đày ở Elba đến Antibes. Ngoài chiếc mũ hai mũi còn có áo ngủ mà hoàng đế mặc trong chuyến lưu vong cuối cùng trên đảo San Helena và một bản di chúc cuối cùng của ông. Ước tính còn khoảng 20 chiếc mũ khác của vị vua này hiện vẫn còn tồn tại. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về một ngôi nhà chung rất đặc biệt, đó là điểm đến cho nhiều trẻ em khuyết tật cùng nương tựa. Không chỉ là những giáo viên ở đây, các cô giáo còn là những người mẹ có tấm lòng bao dung nhẫn nại để giúp các em vượt qua những quãng thời gian khó khăn sớm hòa nhập cộng đồng. Ngôi nhà chung mà chúng tôi nhắc tới đó là Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, đóng trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Cô Thúy chào Phúc, Phúc ơi! Dạ, cô Thúy chào Phúc. Trước khi vào học, chúng mình cùng chơi một trò chơi nào. Bắt tay. Tớt, 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 đúng rồi, ô dê nào. Dê, hoan hô, Phúc giỏi quá.
Được chứng kiến Phúc những buổi học can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, mới thế hết được sự kiên trì, nhẫn nại giáo dục, chăm sóc và tất cả là lòng yêu nghề, yêu trẻ của những cô giáo, những nhân viên tại đây. Không chỉ mang đến cho trẻ những kỹ năng cơ bản, mà các cô còn chăm lo trọn vẹn từng bữa ăn giấc ngủ cho các em. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học nói.
Nếu như mà mình không có kiên trì và không có cái tình yêu thương đối với các bạn ấy thì em nghĩ là sẽ không thể vượt qua được và sẽ không thể thành công được đối với các bạn ấy. Còn cái kiến thức đối với bọn em ở đây thì cái kiến thức nó lại không đặt nặng cái vấn đề cao mà đòi hỏi cái sự chỉ là tỉ mỉ, tình yêu thương và mình cái lòng nhiệt tình của mình thôi ạ. Nó đã chiến thắng độ khoảng 70-80% rồi ạ.
Không may mắn như những đứa trẻ khác, trẻ em khuyết tật khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi cả về thể chất lẫn trí tuệ. Việc trông giữ các em, nhất là các em mới vào học, là một việc hết sức khó khăn. Không những thế, việc nắm bắt tâm lý, phương pháp giáo dục, chăm sóc trẻ khuyết tật cũng gặp không ít trở ngại.
Để có thể biến tình yêu thương thành hành động, các cô phải có tấm lòng bao dung hơn cả. Nhiều cô giáo và nhân viên của trung tâm có con bị khuyết tật nên càng thấu hiểu và dành hết nhiệt huyết thanh xuân của mình để đồng hành cùng các em trong những giai đoạn khó khăn. Thường công việc của các cô không kết thúc sau thời gian lên lớp mà hầu hết thời gian trong ngày đều dành cho các em. Cô Lương Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang tâm sự.
Khi mà mở trung tâm sẽ phát triển và giúp đỡ được cho nhiều em, không chỉ là những cái em khuyết tật từ can thiệp sớm, mà khi mà các em lớn lên, các em trưởng thành thì nhiều em có thể ra học hòa nhập và phát triển giống như là những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều em mà không có khả năng để ra học hòa nhập hoặc ra học bán hòa nhập. Vì vậy nên là các em cần phải có được một môi trường để tiếp tục học tập khi các em trưởng thành, tiếp tục được giao lưu, được học hỏi và có được công ăn việc làm. Từng bước, từ khi can thiệp sớm tôi đã định hướng và đồng hành cùng với các em để có thêm những cái lớp học về hướng nghiệp dạy nghề.
Sau 10 năm đi vào hoạt động trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang giờ đây, không chỉ dừng lại ở việc thực hiện can thiệp sớm cho trẻ mà còn hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật. Hiện các cô và trò của trung tâm còn tạo ra được nhiều sản phẩm như tranh và hoa giấy, có thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ nhiều hơn cho trẻ khuyết tật trong các hoạt động bổ trợ. Em Nông Công Duy, năm nay 16 tuổi, là người dân tộc Dao bị câm điếc bẩm sinh, được người nhà đưa từ xã Ngòi A, huyện Văn Yên về học tại trung tâm. Khi mới đến, Duy nhút nhát và chỉ biết khóc đòi về, nhưng nhờ sự tận tâm kiên trì dạy bảo hướng dẫn của các cô, giờ đây Duy không chỉ chuyển biến về nhận thức và tư duy mà còn có thể cùng làm ra những sản phẩm ý nghĩa với bạn bè. Các cô còn phát hiện ra Duy có một năng khiếu rất đặc biệt là vẽ. Bà Trương Thị Gìn, bà nội của Duy từ thôn Vầu Sơn, xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Có thì muốn gửi nhưng mà chỉ sợ là cái đấy là do cháu nó có quyết tâm hay không. Nhưng mà bà vẫn là cố gắng là bà để kèm với cháu. Và khi nào cháu nó có cái kiến thức thì ông bà bố mẹ cũng vui. Nó thật là không bằng ai, không bằng bạn bè được. Nhưng mà cháu mình không mong muốn như thế là cũng thôi, đời sống của nó cũng để cho nó biết cái tương lai sau này của nó, để cho nó đỡ thiệt thòi. Các cô đây thì nó thật là nói về mình cũng không dạy nổi những cái trường hợp như này. So với các cô là các cô cũng quá hiền và dạy được các cháu giỏi thế là cũng tốt rồi ạ.
Chị Nguyễn Bích Thủy, nhân viên trung tâm trợ giúp can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang kể lại.
Lúc đầu tiên thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà dù sao thì em, bản thân em vừa là một phụ huynh, cũng có con là khiếm thính, thì là cũng rất là cố gắng để truyền tải hết những cái gì mình biết cho bạn ấy. Thì là dần dần thì bạn ấy cũng hiểu được hơn. Thì là bây giờ thì bạn ấy đã cố gắng rất là nhiều. Từ một bạn là chưa, giữa cô và trò không có cái giao tiếp ấy. Đấy, thì là bây giờ bọn em cũng đã giao tiếp được với nhau. Thì là Duy cũng đã rất là cố gắng rất là nhiều. Em cũng rất là mong muốn bạn ấy cố gắng phát huy, và cô, cả cô và trò đều là cố gắng. Em biết những gì thì là sẽ truyền tải cho bạn ấy, và bạn ấy cũng đã cố gắng rất là nhiều.
Những bức tranh nón, tranh mẹt, mộc mạc, có những bức lộng lẫy kiêu sa đã từng được mang đi tham gia nhiều triển lãm ở trong và ngoài tỉnh. Nhiều bức đã đạt thành tích cao ở các hội thi như giải nhì cuộc thi vẽ tranh toàn quốc do Hội Cứu Trợ Trẻ Em Việt Nam tổ chức, một giải đặc biệt vẽ tranh cấp tỉnh, một giải ba cấp tỉnh do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức. Rồi cũng chính từ sự hướng nghiệp dìu dắt của các cô hàng ngày, những lãng hoa giấy, bó hoa lụa, hoa sáp bắt mắt được nhiều khách hàng đặt mua. Ít ai có thể nghĩ đó là do chính bàn tay của các trẻ khuyết tật ở trung tâm sáng tạo ra. Thực sự đó là động lực lớn để cô và trò, trung tâm trợ giúp can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang ngày càng nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa vì ngôi nhà chung đầy ắp tình yêu thương. Cô Lương Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang trao đổi thêm.
Khi mà các trẻ đến đây can thiệp và ngày càng nhiều trẻ khuyết tật được phát hiện và được đưa đến các trung tâm để hỗ trợ nhiều hơn, thì bản thân tôi rất là mong muốn là các phụ huynh sẽ có được những cái thông tin kịp thời và hiểu rõ hơn về tình trạng của con mình, chấp nhận vấn đề của con mình, đưa con đến can thiệp sớm, và khi đến độ tuổi cần hướng nghiệp dạy nghề thì có thể hướng nghiệp cho các em, để cho các em có được một công ăn việc làm, sau này có thể tự lo được cho bản thân mình. Và tôi cũng rất mong được chính quyền địa phương và được tất cả mọi người cùng đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ cho các em để cho các em có được cơ hội, được môi trường học tập tốt nhất và những sản phẩm mà các em làm ra được nhiều người biết tới, được giới thiệu và ủng hộ ạ.
Trên 1.000 trẻ tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ đã được trung tâm tiến hành can thiệp sớm, hàng trăm trẻ được tham gia hướng nghiệp học nghề và giờ còn được trung tâm giữ lại cho làm việc. Đó là những nỗ lực suốt những năm tháng qua của những người thầy, người mẹ ở trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang. Sự tận tâm bằng cả trái tim, tình yêu thương, trách nhiệm của họ đã cùng với cộng đồng giúp cho nhiều trẻ em khuyết tật vượt qua mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào hành trình hôn nhân, các đôi bạn trẻ có rất nhiều bỡ ngỡ lo lắng. Một số bạn trẻ tất bật chuẩn bị công việc hôn nhân nhưng lại quên đi không kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Thực hiện khám sức khỏe tiền hôn nhân đầy đủ sẽ là cách giúp mỗi cặp vợ chồng chuẩn bị tốt cho đời sống sinh hoạt gia đình, cũng như yên tâm hơn cho kế hoạch làm cha mẹ trong tương lai, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ở các nước phát triển, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những yêu cầu bắt buộc, bởi đây là việc làm mang lại nhiều lợi ích. Có thể thấy lợi ích lớn nhất của khám sức khỏe tiền hôn nhân là giúp đánh giá sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản của các cặp đôi trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Từ đó bác sĩ cũng có thể phát hiện sớm các bệnh lý di truyền để đưa ra lời khuyên, giá trị giúp các cặp đôi điều chỉnh sức khỏe. Để chuẩn bị cho việc kết hôn vào cuối năm nay, chị Phạm Thúy Trang cùng bạn trai đã đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái để khám sức khỏe. Ban đầu chị Trang tỏ ra khá e dè, ngại ngùng, song qua tìm hiểu cũng như khi đến bệnh viện, chị Trang thấy vài cặp đôi đang đến kiểm tra sức khỏe. Có những đôi năm sau mới cưới nhưng đã chủ động đến khám. Điều này đã giúp chị tự tin hơn rất nhiều và thấy đây là một điều quan trọng. Đặc biệt chị Trang dự định sẽ có con luôn nên khám tiền hôn nhân sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình sinh nở để có những đứa con khỏe mạnh, chị Trang cho biết thêm.
Chúng mình thì định là sẽ có con luôn bởi vì tuổi tác của hai vợ chồng cũng đã lớn. Thêm vào đấy thì nguồn thực phẩm ăn uống hàng ngày có nhiều chất độc hại. Nhiều đôi cưới nhau đã rất lâu nhưng cũng không có con nên mình lại càng lo thêm. Hôm nay thì mình đến khám xem là sức khỏe của mình có chắc chắn ổn định hay không và nó có vấn đề gì hay không. Mình cũng muốn được tư vấn thêm về việc bổ sung thức ăn, nguồn thực phẩm an toàn, dinh dưỡng để con cái sau này có sức khỏe tốt và thông minh.
Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Sản Nhi, khám sức khỏe tiền hôn nhân là dịch vụ đã triển khai từ lâu và khuyến khích các cặp đôi trước khi kết hôn cần quan tâm tới. Nếu như trước đây điều này còn ít người quan tâm, thì hiện nay số các cặp đôi đến khám ngày càng tăng. Nguyên nhân là do nhận thức của mọi người về sức khỏe sinh sản ngày càng tăng. Mặt các trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh ngày càng được đầu tư, trình độ của đội ngũ y bác sĩ cũng ngày càng được nâng cao. Khi khám sức khỏe tiền hôn nhân, các cặp đôi sẽ được kiểm tra tư vấn về sức khỏe và đưa những lời khuyên hữu ích để ngăn ngừa dị tật bẩm sinh cho thai nhi, cải thiện sức khỏe, mẹo để chuẩn bị mang thai. Điều dưỡng Nông Thị Thúy, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Khi đến đây khám thì các cặp đôi sẽ được khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu, chụp X quang, siêu âm ổ bụng bằng những máy móc hiện đại. Khám sức khỏe sinh sản thì bao gồm khám phụ khoa, khám nam khoa, các xét nghiệm, test nhanh các loại nấm. Điều quan trọng là các cặp đôi sẽ cần phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, tuân thủ theo các chỉ định của bác sĩ và chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất.
Thực tế cho thấy tỷ lệ vô sinh ở nước ta hiện nay, đặc biệt là vô sinh thứ phát, đang có dấu hiệu gia tăng và trẻ hóa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng mới cưới. Do đó, khám sức khỏe tiền hôn nhân là bước chuẩn bị tâm lý, kiến thức quan trọng, khắc phục tối đa những lo lắng, sợ hãi, rối loạn cảm xúc, không thỏa mãn hay nghi ngờ lẫn nhau. Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng giúp các cặp đôi hiểu rõ được những đặc tính của giới và tránh lây nhiễm cho nhau những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, giúp họ biết cách chủ động kiểm soát tự mang thai, thời điểm có con và số con mong muốn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.